Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe bài giải luận Kinh Thánh dựa trên thư Côlôse chương 1 câu 1 đến câu 14 qua đề tài Đừng quên ơn giải cứu. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Ta đã chọn con của Bích Hạnh do chính tác giả trình bày.
Chọn con từ trước buổi sáng thế, ta đã gọi con từ thuở ban đầu, ta kim tìm con ở nơi dương gian, ta đã lầm con và sai con đi ở giữa trường gian đầy bao thương đau, thế gian chìm sâu tội lỗi thuở ban đầu, sai con tìm cứu người đang chơi vơi cô đơn lạng lõng giữa nơi bể đời. Dẫu thế gian thù ghét, dẫu thế gian cười chê, vì cớ ta chịu khổ phần thương ta dành ban, họ ghét ta vô cớ, họ giết ta trên ra đi bằng nước mắt sẽ gặp hai niềm vui, ngày nào ra đi bằng đầu gối sẽ chiến thắng trong vinh quang. Có chiến thắng nào thiếu đổ máu, có vinh quang nào thiếu thương đau, hãy đi khắp muôn nơi sẽ chia tình yêu Chúa cho người. Ngày kia Giê-xu trở lại, ngự xuống y như trên từng mây, trời đất sẽ tiêu tan, lời ta phán mãi vang dội. Chọn con để làm việc thiên đàng, ta đã gọi con dù đi nơi đâu, mang trong lòng con tình yêu ban đầu. Dẫu phải lìa xa mẹ cha anh em, dù bao đằng sau mọi ước muốn con người, ai đã vì ta lìa xa những giang, không chỉ đời này đời sau mãi vẫn còn. cách nào. Bàn chân ai đi ra rào ráng luôn đêm đẽ dương bao. Ngày nào đêm ai về với Chúa sẽ chiều sáng như sao mai.
Vừa rồi là tiếng hát Bích Hạnh trong ca khúc Ta Đã Chọn Con. Và bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh, Đừng Quên Ơn Giải Cứu. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta được rời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó, chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội. Theo Cô-lô-se chương 1 câu 13-14. Kết thúc phần mở đầu thư Cô-lô-se, Sứ đồ Phao-lô đã nêu lên nền tảng của tất cả những biến đổi sâu xa trong nếp sống, thể hiện ra trong cuộc sống lành, thánh, yêu thương, chỉ là vì cơ đốc nhân là những người đã được giải phóng khỏi quyền lực khống chế của ma quỷ. Tình trạng này rất gần bối cảnh của tuyển dân Israel khi được giải phóng khỏi kiếp nô lệ trong Ai Cập và đi vào nhận quê hương mới là Canaan, đượm sữa và mật. Hoàn cảnh giống tuyển dân không về phương diện lịch sử, chính trị hay xã hội, nhưng về phương diện tâm linh liên quan đến biến cố giải phóng. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 8 ghi lại lời cảnh cáo của lãnh tụ Môi-se cho tuyển dân Israel khi họ đang đóng trại ở đồng bằng Mô-áp ngay tại cửa ngõ vào đất hứa. Sau khi được giải phóng khỏi kiếp nô lệ trong Ai Cập, sau khi kết thúc 40 năm dài lang thang trong sa mạc nóng cháy, và bây giờ họ chuẩn bị tiến chiếm xứ đượm sữa và mật. Đứng trước viễn ảnh về một cuộc sống sung túc, có nhà, có đất ruộng, có bầy gia súc, mọi người đều phấn khởi, không thấy có gì phải lo, có chăng là lo cho cuộc chiến trước mắt với dân bản địa để chiếm xứ. Nhưng lãnh tụ Môi-se không coi đó là điều đáng sợ. Ông có cái nhìn xa hơn, nhưng không kém phần rõ ràng, chi tiết. Hiểm họa đáng sợ nhất không phải là hoàn cảnh khó khăn bên ngoài, không phải là kẻ thù hung bạo, dũng mãnh, nhìn thấy trước mắt, nhưng hiểm họa nằm phục ngay trong chính tuyển dân, trong lòng mỗi người. Hiểm họa đáng sợ nhất là khuynh hướng sống độc lập với Đức Chúa Trời, tách rời Đức Chúa Trời, cắt đứt liên lạc với Ngài. Chính vì thế, Đức Chúa Trời đã phải kết lập giao ước với họ qua một bộ luật, với những giới răn cụ thể, qua đó Ngài ràng buộc họ vào Ngài. Bản chất của giao ước là kết nối, là ràng buộc. Vì vậy, ngay khi được giải phóng khỏi Ai Cập, Đức Chúa Trời đã truyền cho Môi-se ban hành bộ luật giao ước trong khung cảnh vô cùng uy nghiêm tại chân núi Sinai. Khuynh hướng tách rời Đức Chúa Trời của con người được thể hiện qua nhiều dạng thức, mà tự nhiên hơn hết là quên Chúa, nghĩa là quên giới răn của Chúa và quên ơn Chúa. Quên ơn Chúa dẫn đến kiêu ngạo tự mãn bảo rằng hai bàn tay ta làm nên tất cả. Khi đã sung túc rồi, tuyển dân Israel thấy không còn tùy thuộc vào sự cấp dưỡng của Chúa nữa như những ngày ăn mana đạm bạc trong sa mạc. Bây giờ họ có nhiều thức ăn khác, họ có thêm nhiều sinh hoạt khác, cách sống bắt chước pha trộn với sinh hoạt của dân bản địa có vẻ như đa diện hơn, phong phú hơn, mà nguy hiểm nhất là nhiều lối thờ cúng tà thần khích động bản năng sa đọa vốn sẵn có trong lòng. Thêm vào đó là áp lực bên ngoài phải sống cho giống với người ta. Tuyển dân phạm tội, vi phạm giao ước, từ đó trốn tránh Đức Chúa Trời. Họ cố ý cứng cổ, không muốn nhớ ơn Chúa nữa, mà chỉ nói đến tài sức của mình, để cho lòng tham của cải vật chất, nhà cửa, bầy bò, bầy chiên chiếm trọn cả thì giờ, sức lực, tâm trí và tâm hồn họ. Không ai còn tưởng nhớ hay nhắc nhở gì đến Đức Chúa Trời nữa. Họ quá bận lo gia tăng tài sản mà quên Đấng đã giải phóng họ khỏi kiếp nô lệ lầm than, đưa họ vào đất hứa. Chúng ta có thể thấy tình trạng này rất giống với tình trạng của nhiều người trong chúng ta hôm nay. Dù thời gian, không gian có khác, nhưng những nguyên tắc vận hành đã theo cùng một dạng thức. Phục truyền đoạn 8 là lời căn dặn tuyển dân cảnh giác đối với những hiểm họa chờ đón họ trong đất hứa. Những ngày kham khổ trong sa mạc đã qua, rồi đây họ sẽ vào nhận quê hương mới được Đức Chúa Trời gọi là xứ đượm sữa và mật. Tuy những năm sống trong sa mạc khô khan nắng cháy, nhưng đó lại là những năm họ trực tiếp được Đức Chúa Trời dẫn dắt, tiếp trợ và nuôi dưỡng hàng ngày. Nói cách khác, đó là thời gian họ được sống gần Đức Chúa Trời. Đó cũng là những năm họ không có nhiều chọn lựa, cho nên con đường theo Chúa tương đối dễ dàng. Bây giờ, một khi đã vào định cư trong đất hứa, đã ổn định cuộc sống với nhiều cơ hội làm giàu, mỗi người sẽ tự quyết định giữ thái độ nào trong mối tương giao với Chúa. Họ sẽ có nhiều chọn lựa hơn và hiển nhiên đối diện với nhiều cám dỗ hơn. Điều Môi-se nhấn mạnh nhất là thái độ mau quên ơn Chúa. Ngươi khá cẩn thận e quên Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, không gìn giữ những điều răn, mạng lệnh và luật lệ của Ngài mà ngày nay ta truyền cho các ngươi chăng? Lại e sau khi đã ăn no nê, cất nhà tốt để ở, thấy bò chiên của mình thêm nhiều lên, bạc vàng và mọi tài sản của mình dư dật rồi, thì bây giờ lòng ngươi tự cao, quên Jehovah Đức Chúa Trời ngươi là Đấng đã đem ngươi ra khỏi Ai Cập, tức là khỏi nhà nô lệ chăng? Đó là theo Phục truyền luật lệ ký chương 8, câu 11 đến câu 14. Tuyển dân quên Chúa, trước hết là quên giới răn của Chúa. Và tiếp theo đó là quên ơn Chúa. Không phải họ quên vì kém trí nhớ, nhưng quên một cách cố ý. Họ bận rộn hay viện cớ bận rộn để tàng lờ coi như không có giới răn, hoặc giới răn của Chúa không liên quan gì đến mình. Một trong những hình ảnh minh giải thường thấy, đó là một số tín hữu hôm nay coi việc bỏ thờ phượng Chúa vì bận đi làm là chính đáng và đương nhiên. Họ dành mọi ưu tiên cho công ăn việc làm, sẵn sàng bỏ qua giới răn lớn nhất, hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức kính mến Chúa là Đức Chúa Trời. Bỏ luôn cả giới răn giữ ngày yên nghỉ. Ngày nay, vì có quá nhiều người mặc nhiên chấp nhận quan niệm này, cho nên những lời kêu gọi quay trở lại dành ưu tiên cao nhất cho Chúa có khi chỉ là những tiếng kêu trong sa mạc. Dù vậy, trung thành với lời Chúa, chúng ta tiếp tục gióng lên những tiếng chuông cảnh tỉnh qua lời giảng của lãnh tụ Môi-se để nhắc con người đừng quên Chúa. Tuyển dân được giải phóng khỏi kiếp nô lệ Ai Cập, nhưng chúng ta được giải phóng khỏi quyền lực của sự tối tăm trong chính thế giới chúng ta đang sống, là thế giới đã bị phó cho Satan và ma quỷ thuộc hạ. Sứ đồ Phao-lô viết, Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta rời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó, chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội. Theo Tư Cô-lô-se chương 1, câu 13, câu 14. Được giải phóng khỏi cõi đời gian ác tăm tối, chúng ta bước vào cuộc sống mới, trong đó nguyên tắc của những lời căn dặn lãnh tụ Môi-se truyền dạy tuyển dân cũng áp dụng cho chúng ta. Đừng quên Chúa và cũng đừng quên ơn Chúa. Ban đầu Đức Chúa Trời đã tạo dựng một thế giới toàn hảo tốt đẹp, tượng trưng là vườn địa đàng Ê-đen. Nhưng rồi tội lỗi đã xuất hiện khi con người quyết định nghe lời dụ dỗ của Sa-tăng mà không tin cậy và không bám chặt lấy lời Chúa. Con người đã mở cửa cho ma quỷ xâm nhập và chiếm cứ thế giới này. Tội lỗi gia tăng, Đức Chúa Trời đã một lần phải thanh tẩy tội ác bằng cơn hồng thủy vào thời Nô-ê. Tuy nhiên, con người tiếp tục sa đọa, nhân loại được ví như hình ảnh một dòng sông chảy xuôi, càng ngày càng xuống thấp. Cho đến một thời điểm, trong lịch sử cách đây 2.000 năm, Đức Chúa Trời đã có một hành động cách mạng để cứu vớt con người, để đảo ngược số phận hư vong. Chính Đức Chúa Trời đã mặc lấy thân xác con người bước vào thế giới để dâng chính sự sống của Ngài trên thập hình, chuộc tội cho nhân loại, cứu con người thoát khỏi án tử hình dành cho tội nhân. Linh hồn nào phạm tội sẽ chết. Sứ đồ Phao-lô trong thư Cô-lô-se đã nhắc lại hành động giải phóng đó. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta rời qua nước con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó, chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội. Khi chưa tiếp nhận Chúa Giê-xu là đấng cứu chuộc, chúng ta sống dưới sự áp bức của quyền lực tối tăm, nhưng hầu như không nhận ra là mình đang sống trong kiếp nô lệ cho tội lỗi và ma quỷ. Hình ảnh quyền lực của sự tối tăm nói lên điều gì? Trước khi ánh sáng tin lành cứu rỗi của Chúa cứu thế Giê-xu soi rọi vào tâm linh, chúng ta ở trong vùng bóng tối dày đặc của ma quỷ. Trong bóng tối đó, mọi sự vật đối với chúng ta đều mờ ảo. Tất cả mọi điều chúng ta biết hay cảm nhận rất chủ quan, phiến diện. Chúng ta bị giới hạn vào trong cái xó tối nhỏ hẹp của mình. Trên thế giới hôm nay, có hàng tỷ người đang sống trong bóng tối tâm linh đó. Khoa học, giáo dục, văn hóa của trần gian không xuyên thủng được màn tối tâm linh dày đặc này. Tại đây, chúng ta không phê phán, không chỉ trích một niềm tin tôn giáo nào, nhưng chúng ta chỉ nói lên những sự thật bi thảm của hàng tỷ người đang sống trên cùng một hành tinh với chúng ta, một hành tinh chan hòa ánh sáng mặt trời, nhưng lại đang quờ quạng trong màn đêm tâm linh vô cùng tội nghiệp. Cái màn đen đó do quỷ vương chụp lên tâm trí và linh hồn con người, như Thánh Phaolô nói đến trong thư Cô-rinh-tô thứ 2, chương 4, câu 3, câu 4. Nhưng tin lành của chúng tôi còn che khuất, là chỉ che khuất cho những người hư mất, cho những kẻ chẳng tin mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không thấy được sự vinh hiển chói lọi của tin lành Chúa cứu thế, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, đối với những người có lòng tin, thì tin lành của Chúa cứu thế Giê-xu là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, như Sứ đồ Phao-lô đã khẳng định trong Roma chương 1 câu 16. Không có quyền lực nào hay sức mạnh nào có thể xé rách, phá tan cái màn che đen tối đó khỏi tâm trí con người. Chỉ có quyền phép của tin lành của Chúa cứu thế Giê-xu mới có thể làm được điều đó. Chính vì thế, Phao-lô bảo rằng ông không hổ thẹn về tin lành đâu, vì đó là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Đối với những người không tin thì rất tiếc. Cái màn đen dày của ma quỷ không thể gỡ bỏ khỏi tâm trí những người vô tín, như được ghi trong Cô-rinh-tô thứ 2, chương 4, câu 3, câu 4, chương dẫn ở trên. Chúng ta nghe lại thêm một lần nữa. Nhưng tin lành của chúng tôi còn che khuất, là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lọi của tin lành Chúa cứu thế, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Từ Chúa đời này được Sứ đồ Phao-lô sử dụng ở đây, cũng như nhiều nơi khác trong các thư tín của ông, cho thấy một thực trạng nhiều người không biết, đó là vì con người không vâng lời sa ngã phạm tội mà thế giới chúng ta đang sống đã bị Đức Chúa Trời tạm thời phó cho ma quỷ. Vì vậy, nó tận dụng tối đa số thời gian ngắn ngủi còn lại để ức hiếp, để khống chế, để bẫy bắt và lừa dối con người là tạo vật được Đức Chúa Trời yêu quý. Chính ma quỷ đã phủ một tấm màn đen dày trên tâm trí con người để dù thông minh đến mấy cũng không tiếp thu được ánh sáng của tin lành cứu rỗi. Cái màn đen kinh khủng kia của ma quỷ đã khiến cho con người mê muội như thế nào? Ở Ấn Độ, có hàng triệu người thờ thần sông Hằng. Có người đem con quăng xuống sông để tế thần. Họ thờ bò. Những con bò ốm dơ xương đi nghễu nghện ngoài đường phố, tự do phóng uế khắp nơi mà không ai dám xúc phạm. Họ thờ chuột. Trong một đền thờ chuột, có cả hàng nghìn con chuột, cả vạn con chuột lúc nhúc leo bò khắp nơi, leo cả lên đầu, lên cổ của những sư sãi trong chùa và lên cả những khách thập phương đến thờ cúng nữa. Người Ai Cập thờ thần sông Nin, thờ thần ếch nhái, thờ thần bò, thần rắn. Người Việt chúng ta thì thờ gì? Tôi biết một bà từng là giáo sư, từng học tại Mỹ trước năm 1975. Sau 1975, bà vẫn sống sung túc giàu có. Nhưng rồi sau nhiều năm tìm cách ra đi, có những lúc bà rơi vào tình trạng khốn quẫn, tìm đến đủ mọi nơi để nhờ và chạy vậy. Nhiều lần, bà đến nhà thờ với ý định xin ơn trên phù hộ, xin giúp giải quyết những nan đề của mình. Tuy nhiên, tâm trí bà đã bị một màn đêm dày đặc của ma quỷ chụp phủ. Đến nỗi nhiều lần được trình bày về ơn cứu rỗi của Chúa, bà vẫn không thể nhận thức được tình yêu kỳ diệu và quyền năng vô tận của Chúa. Một lần kia, khi ra khỏi nhà thờ, bà đi như người mất hồn, đi bươn bả trong những ngõ hẻm quanh co của khu thị nghè, đến bất cứ một góc đường nào có miếu thờ, bà lại quỳ gối sụp lại cầu cúng van nài để mong cho được thánh thần phù trợ. Cho đến nay, dù bà đã định cư ở nước ngoài nhiều năm, nhưng những nan đề của bà không bao giờ chấm dứt. Bà tiếp tục sống trong bóng tối tâm linh dày đặc. Mỗi lần nan đề xuất hiện, bà lại gọi điện thoại hay viết điện thư, nhưng lần nào cũng vậy, khi tôi nói đến giải pháp đức tin là Chúa cứu thế Giê-xu, bà lại đánh trống lảng, lại giãn ra, đổi sang đề tài khác. Tôi thấy rõ linh hồn bà đang ở trong gọng kìm của ma quỷ. Ma quỷ không buông tha vì bà không có quyết định đặt lòng tin nơi Chúa, cho nên đã không được giải phóng. Bà tiếp tục bị ma quỷ khống chế và lừa dối. Đây là một trong những trường hợp rất rõ tôi từng chứng kiến quyền lực tối tăm của ma quỷ trên linh hồn, trên tâm trí người không chịu đặt lòng tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu. Từ năm 1954, miền Bắc Việt Nam ở dưới chế độ chủ trương không tin thần thánh. Tuy vậy, cho đến nay, sau hơn nửa thế kỷ, hơn bao giờ hết, phố Hàng Mã ở Hà Nội đã trở nên nơi buôn bán vô cùng sầm uất. Ma quỷ đã làm mù lòng mù trí, khiến cho con người sống trong mê tín dị đoan, đến nỗi tin vào những điều thậm vô lý. Khách hàng của phố Hàng Mã không chỉ là hạng bần cùng nghèo khó, thỉnh thoảng đến mua ít giấy tiền vàng bạc đốt cho người thân ở dưới âm phủ có tiền tiêu, nhưng còn là những người sang cả, có chức có quyền, giám đốc công ty, doanh gia, kỹ nghệ gia, đến mua xe hơi, nhà lầu, thậm chí máy bay bằng giấy, đem về đốt tặng cho cha mẹ dưới tuyền đài. Trong các đám ma, trên đường đến nghĩa trang, người ta giải tiền giấy toàn là đô la để lót đường cho thần thánh. Tiền tiêu vào những dịch vụ Hàng Mã này có khi lên đến hàng trăm triệu đồng Việt Nam. Đây là hình ảnh tiêu biểu của bóng tối tâm linh, ma quỷ giăng ra trên tâm trí con người. Những người buôn bán thì thờ thần tài, thờ thổ địa. Hầu như bất cứ cửa hàng kinh doanh nào của người Việt cũng đều có một vài bàn thờ để công việc làm ăn được buôn may bán đắt. Ngoài việc tin thờ thần thánh trong truyền thống dân tộc, đây đó thỉnh thoảng còn xuất hiện những tôn giáo mới với những giáo chủ mới mà hầu như lúc nào, ít hay nhiều, cũng đều có người theo, mà đôi khi theo đến độ mù quáng, như có người đã từng xin nước tắm của giáo chủ về uống. Chúng ta đã nói rất nhiều về quyền lực của sự tối tăm. Chúng ta cần thấy hình ảnh tương phản của người được giải phóng. Trong 14 câu đầu của bức thư viết cho tín hữu ở Hội Thánh Côlôse, Sứ đồ Phao-lô đã nói đến tình thương của họ, đến tinh thần cầu thay, tấm lòng khôn ngoan, thông sáng, sống theo sự soi sáng hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Cuối cùng ông kết luận rằng, được tất cả những điều tốt đẹp, đầy giá trị đó, chỉ vì họ đã được Chúa giải phóng ra khỏi kiếp sống nô lệ của bản ngã và xác thịt. Phao-lô, theo ý muốn của Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Chúa cứu thế Giê-xu cùng Ti-mô-thê là anh em, gửi cho các anh em chúng ta ở thành Côlôse là những người thánh và trung tín trong Chúa cứu thế. Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Trong khi tôi cầu nguyện cho anh em không thôi, thì cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha của Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta, vì chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em nơi Chúa cứu thế Giê-xu và về sự yêu thương của anh em đối với mọi thánh đồ, vì cớ sự trông cậy để dành cho anh em ở trên trời là sự trước kia anh em đã nhờ đạo tin lành chân thật mà biết đến. Tin lành đó ở giữa anh em cũng như ở trong cả thế gian lại kết quả và tiến bộ cũng như trong anh em từ ngày mà anh em đã nghe giao truyền ơn của Đức Chúa Trời và đã học cho thật biết ơn đó, y như Ephabra là bạn đồng sự thiết nghĩa với chúng tôi đã dạy anh em, người giúp đỡ chúng tôi như một người giúp đỡ trung thành của Chúa cứu thế và đã tỏ ra cho chúng tôi biết lòng yêu thương mà anh em cảm nhận bởi Đức Thánh Linh. Cho nên chúng tôi cũng vậy, từ ngày được tin đó, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn Ngài với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa, hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Chúa mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, được có sức mạnh mọi bề, để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta rời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó, chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội. Đó là trong thư Côlôse chương 1, câu 1 đến câu 14. Chúa đã cứu chúng ta, đã giải phóng chúng ta, đã biệt riêng chúng ta để thờ phượng và hầu việc Chúa. Cho nên cơ đốc nhân còn được gọi là thánh nhân. Là cơ đốc nhân, là thánh nhân chúng ta có gì? Chúng ta có đức tin, tình yêu và hy vọng. Với những phẩm tính này, đời sống cơ đốc nhân lại càng có kết quả, càng tăng tiến trong sự thông biết Chúa và trong các việc lành, có đủ sức mạnh để nhịn nhục vui vẻ chịu mọi sự, được dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. Đây là những điểm tiêu biểu trong cuộc sống của những người đã được giải thoát. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta rời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó, chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội.
Bài ngợi ca tôn vinh danh Chúa dâng tràn trong trái tim đã đổi thay của tôi, vì trong đáy hồ tôi trào ra dòng nước vinh sinh từ tình yêu Chúa cao sâu tuyệt vời. Xin cho tôi hát với niềm ngạc nhiên say mê, xin cho tôi hát với niềm tin yêu vui vơi, vì những sinh sinh từng trói buộc tôi nay đứt tung ra rồi. Xin cho tôi hát bài thánh ca cứu chuộc, vì tôi được giải thoát khỏi tội lỗi vấn vương.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Còn xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.